Express.
Ngày 16 tháng 9 năm 2024, Sean Diddy Combs, một tên tuổi lớn trong ngành giải trí Mỹ, bị bắt giữ với loạt cáo buộc về buôn bán tình dục, lạm dụng tình dục và điều hành các hoạt động phi pháp có tổ chức. Các tài liệu cáo buộc rằng ông trùm âm nhạc đã tổ chức các buổi biểu diễn tình dục phức tạp hay còn gọi là freak shows. Ở đó, các nạn nhân bị đe dọa bằng vũ lực, ép buộc tham gia vào các hành vi tình dục kéo dài với những người hành nghề mại dâm nam. Đây không phải là vụ bê bối liên quan đến lạm dụng tình dục đầu tiên trong ngành giải trí Mỹ. Hôm thứ Tư, bốn tổ chức ủng hộ các nạn nhân của lạm dụng tình dục đã công bố một lá thư và báo cáo, kêu gọi ngành âm nhạc phải có hành động trước những hành vi sai trái đang xảy ra. Báo cáo viết, trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp âm nhạc đã dung túng, duy trì và thường xuyên tiếp thị một nền văn hóa lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên. Hàng nghìn nghệ sĩ, giám đốc điều hành và cổ đông đã kiếm được hàng tỷ đô la lợi nhuận trong khi tham gia và hoặc che đậy hành vi tình dục tội phạm. Theo Rolling Stone, báo cáo này tổng hợp các cáo buộc tội phạm tình dục chống lại hơn 20 nghệ sĩ và giám đốc điều hành kéo dài nhiều thập kỷ. The New York Times bình luận, vụ bắt giữ Diddy đã khơi dậy hy vọng thay đổi trong việc giải quyết các vấn đề lạm dụng tình dục. Một lần nữa, những mặt tối của nền công nghiệp giải trí Mỹ lại được đưa ra ánh sáng. Trong một cuộc khảo sát năm 2018 với hơn 1.200 nhạc sĩ, 72% số phụ nữ tham gia trả lời cho biết họ đã bị phân biệt đối xử vì giới tính và 67% cho biết họ đã từng là nạn nhân của quấy rối tình dục. Mặt tối của ngành giải trí Mỹ đã tồn tại như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua các ý chính. Thứ nhất, Diddy là ai? Vì sao vụ việc của nam rapper này lại gây ồn ào? Thứ hai, vấn nạn lạm dụng tình dục trong ngành công nghiệp giải trí Mỹ diễn ra như thế nào? Thứ ba, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với các phụ kiện của Diddy và vấn nạn tình dục của nền giải trí nước này? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Đầu tiên, Diddy đã bị bắt như thế nào? Diddy, tên thật là Sean John Combs, sinh năm 1969 tại New York, một trong những nghệ sĩ hip-hop nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Theo tạp chí Times, từ những năm 90, âm nhạc của nam nghệ sĩ đã xoay quanh những bữa tiệc bóng bẩy hấp dẫn. Diddy có 14 lần được đề cử và 3 lần đoạt giải Grammy, được ghi tên trên đại lộ danh vọng vào năm 1995. Nam nghệ sĩ đã xây dựng một đế chế kinh doanh đa dạng, bao gồm âm nhạc, thời trang, rượu và truyền thông. Sự thành công trong kinh doanh của Diddy đã đưa ông ta vào danh sách những người giàu nhất ngành công nghiệp hip-hop và giải trí. Đặc biệt, Diddy xây dựng hình ảnh hào nhoáng của bản thân bằng việc thường xuyên tổ chức những bữa tiệc xa hoa, thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí như Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher, The Weeknd, Janelle Monáe, Queen Latifah, Snoop Dogg. Tuy nhiên, hôm 16 tháng 9, Diddy đã bị bắt ở New York với loạt cáo buộc về các tội tình dục và tống tiền bạo lực. Sự kiện đã gây chấn động làng giải trí thế giới. Theo tờ Washington Post, trong cáo trạng mới công bố, Diddy điều hành đế chế kinh doanh như một doanh nghiệp tội phạm, chỉ đạo nhân viên lôi kéo ép buộc phụ nữ tham gia hoạt động tình dục và che đậy tội ác. Các công tố viên cho biết, Diddy lôi kéo phụ nữ quan hệ tình dục với mại dâm nam bằng cách kiểm soát sự nghiệp của họ, dụ dỗ bằng hỗ trợ tiền và đe dọa bằng bạo lực. Một người phụ nữ lên tiếng tố cáo nam rapper cho biết,
tôi phải chịu đựng các vấn đề về thể chất như những cơn đau mãn tính, khó chịu trong quan hệ tình dục. Những hành vi xâm phạm mà tôi đã trải qua trong cơn bạo hành đã ảnh hưởng lâu dài đến cơ thể tôi, gây ra những biến chứng về sức khỏe. Nỗi đau tinh thần và thể xác khiến tôi vô cùng đau khổ, không thể nào thoát ra.
Cáo trạng nêu, những phụ nữ được tuyển dụng bị buộc tham gia các màn biểu diễn tình dục kinh dị do Diddy chỉ đạo và thường bị ghi hình lại. Các nhân viên của Diddy sẽ sắp xếp cuộc gặp giữa ông ta với phụ nữ và gái mại dâm, thường là xuyên bang, đồng thời tiêm thuốc để họ ngoan ngoãn nghe lời. Những người trung thành với ông sẽ được hưởng lợi từ các dự án kinh doanh. Trong cuộc đột kích vào nhà Diddy ở Star Island và Los Angeles, các đặc vụ đã thu giữ nhiều tang vật, bao gồm ma túy và hơn 1.000 chai dầu trẻ em để làm chất bôi trơn. Từ năm 2023, khi các cáo buộc chống lại Diddy ngày càng nhiều, ông trùm cùng nhân viên đã hối lộ mọi người để họ giữ im lặng, thậm chí truy lùng các nạn nhân và đe dọa bằng những đoạn băng ghi âm. Ông trùm nhạc rap đã chịu ít nhất 8 vụ kiện dân sự cáo buộc lạm dụng tình dục trong năm qua. Bạn gái cũ của Diddy, ca sĩ Cassie Ventura, là chất xúc tác cho hàng loạt vụ kiện. Nữ ca sĩ cáo buộc Diddy cưỡng hiếp và bắt cô quan hệ tình dục với mại dâm nam trong suốt 11 năm. Những rắc rối pháp lý của Diddy lên đến đỉnh điểm khi nhà sản xuất âm nhạc Rodney Lee Rod Jones tuyên bố ông trùm nhạc hip hop đã sờ mó ảnh, bí mật chuốc thuốc, ép anh phải gạ gẫm và quan hệ tình dục với gái mại dâm. Trong khi Jones đang làm việc với Combs cho một album, Jones cũng nói nhận được lệnh tuyển dụng các cô gái đó từ một câu lạc bộ thoát y ở Miami và đưa họ trở về nhà Diddy ở Star Island. Trước vụ việc của Diddy, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ thái độ chế nhạo và phẫn nộ. Rapper 50 Cent chia sẻ trên trang cá nhân của mình một bức ảnh về một chai dầu trẻ em với dòng chữ Diddy Oil như một hành động chế nhạo ông trùm nhạc rap. Trước đó, rapper Ice Cube tỏ thái độ gay gắt khi được hỏi về các bữa tiệc của Diddy. Còn Khloe Kardashian từng mô tả y rằng: "Tôi nghĩ một nửa số người đều không mặc gì." Khi Diddy vướng phải các cáo buộc nghiêm trọng, những bàn luận của các nghệ sĩ về các bữa tiệc của anh trở thành một chủ đề nóng. Tuy nhiên, một số lại lựa chọn im lặng. Eric Schiffer, CEO của một công ty chuyên tư vấn quản lý danh tiếng, chia sẻ trên Fox News Digital rằng những người nổi tiếng im lặng vì họ sợ mất danh tiếng, mất người hâm mộ vì có mối quan hệ với Diddy, và tệ hơn, nếu họ làm trái ý anh ấy, mọi chuyện sẽ kết thúc trong thảm họa. Vụ việc của Diddy bóc trần điều gì về nền công nghiệp giải trí Mỹ? Các vụ kiện chống lại Diddy được đưa ra ánh sáng trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc đang phải hứng chịu làn sóng cáo buộc kể từ khi New York và California thông qua luật cho phép các nạn nhân sau lạm dụng tình dục có thể đệ đơn kiện dân sự, bất kể thời hiệu đã hết hay chưa. Các nhân vật có vị thế và tầm ảnh hưởng như Diddy đã thao túng và kiểm soát những cá nhân yếu thế bằng quyền lực và danh tiếng. Đặc biệt, các mối quan hệ quyền lực trong giới giải trí đã tạo ra một hệ thống phụ thuộc, nơi những cá nhân hoặc nhóm không có quyền lực phải chấp nhận im lặng hoặc cam chịu trước sự lạm dụng. Caroline Hartman, giáo sư tại trường Occidental College cho biết, sex, ma túy và rock and roll, sự tự do trong vấn đề tình dục, là điều ăn sâu vào văn hóa của ngành công nghiệp âm nhạc. Đáng tiếc, điều đó có nghĩa là văn hóa cưỡng hiếp cũng ăn sâu vào đó, bởi vì không có các cơ chế chịu trách nhiệm. Những người có quyền lực trong ngành giải trí Mỹ chủ yếu là các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, chủ hãng phim, quản lý hoặc bất kỳ ai có khả năng quyết định sự nghiệp của người khác. Họ nắm trong tay quyền tài chính, các hợp đồng, thậm chí là khả năng xây dựng hoặc hủy hoại danh tiếng. Các nhóm phụ thuộc bao gồm diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nhân viên hậu trường hoặc bất kỳ ai phụ thuộc vào cơ hội nghề nghiệp mà các ông lớn này có thể mang lại. Sự phụ thuộc ở đây thường xuất phát từ nhu cầu phát triển sự nghiệp, đạt được cơ hội và danh vọng trong ngành công nghiệp giải trí. Tâm lý one chance, chỉ có một cơ hội, khiến họ dễ bị thao túng. Những người lạm dụng quyền lực thường đe dọa sẽ phá hủy sự nghiệp của nạn nhân nếu họ từ chối. Điều này tạo ra một hệ thống độc hại, trong đó những người yếu thế không dám chống cự. Một trong những cách phổ biến mà quyền lực được sử dụng để thao túng là lời hứa về cơ hội nghề nghiệp hoặc đe dọa hủy hoại danh tiếng. Ví dụ như trường hợp của Harvey Weinstein, một trong những ông trùm quyền lực nhất Hollywood. Ông này đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục nhiều nữ diễn viên bằng cách hứa hẹn cho họ vài diễn lớn hoặc đe dọa sẽ loại họ khỏi các dự án điện ảnh nếu không làm theo yêu cầu của ông ta. Môi trường lý tưởng cho văn hóa lạm dụng tình dục này là lịch làm việc không rõ ràng. Các buổi tiệc đêm khuya luôn có sẵn ma túy và rượu bia. Terry Crews, người thủ vai Bedlam trong Deadpool phần 2, đã đệ đơn kiện Adam Finnis, nhà sản xuất xưởng phim William Morris Endeavor, về hành vi quấy rối tình dục trong một bữa tiệc hồi tháng 2 năm 2016. Trong lời khai của Terry trên phiên tòa, nam diễn viên nói: "Nhiều người xem Hollywood như một giấc mơ, nhưng cũng có nhiều người có thể dùng quyền lực để kiểm soát giấc mơ đó. Mọi việc xảy ra khi bạn buộc phải nghĩ rằng hành vi đó là một phần của công việc, kể cả khi bị lạm dụng, xâm hại, thậm chí là cưỡng hiếp. Khi tôi kể câu chuyện của mình, nhiều người đã đến và nói với tôi rằng họ cũng chính là nạn nhân trong vụ việc tương tự." Vậy tại sao nạn nhân các vụ lạm dụng lại chọn cách im lặng? Ngày 8 tháng 10 năm 2017, công ty Weinstein ra quyết định sa thải ông trùm Harvey Weinstein sau khi scandal quấy rối tình dục của ông bị phanh phui. Sau bài báo của New York Times tố cáo ông trùm sàm sỡ hàng loạt phụ nữ trong 3 thập niên qua, nhiều phụ nữ khác cũng đã lên tiếng kể Harvey Weinstein gạ gẫm họ. Vụ bê bối được truyền thông Âu Mỹ xem là một trong các scandal gây rúng động nhất Hollywood. Theo tạp chí Forbes, phong trào Me Too đã được phát động nhằm mục đích chống nạn phân biệt giới tính, đả phá việc trọng nam khinh nữ và lên án bạo hành phái yếu. Phong trào này bắt đầu khi hàng loạt phụ nữ trong ngành công nghiệp giải trí, từ các nữ diễn viên nổi tiếng đến những người làm việc hậu trường, lên tiếng tố cáo những người đàn ông quyền lực đã lạm dụng họ. Các tên tuổi như Harvey Weinstein, Bill Cosby và nhiều nhân vật khác đã bị vạch trần, đối mặt với hậu quả pháp lý. Harvey đã bị kết án 23 năm tù và Bill Cosby bị kết án 3-10 năm tù ở độ tuổi 81. Trước Me Too, việc tố cáo thường bị bịt miệng bởi hệ thống quyền lực cũng như thiếu các hỗ trợ pháp lý. Có nhiều lý do khiến các nạn nhân chọn cách im lặng thay vì công khai sự thật. Đầu tiên là lo sợ mất cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt là trong một lĩnh vực mà quyền lực tập trung trong tay một số người. Tiếp theo là tài chính. Nhiều người không dám mạo hiểm chống lại người có quyền lực hơn mình vì họ biết sự nghiệp có thể bị hủy hoại. Bên cạnh đó, văn hóa đổ lỗi cho nạn nhân cũng góp phần tạo nên vấn đề. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị cho là đã tự gây ra sự việc hoặc bị coi là người lợi dụng sự việc để nổi tiếng. Điều này khiến họ càng e ngại. Theo tờ The New York Times, một phương thức khác mà những kẻ lạm dụng quyền lực sử dụng để bịt miệng nạn nhân là các thỏa thuận không tiết lộ NDA. NDA, Non-Disclosure Agreement, là một thỏa thuận không tiết lộ thông tin, thường được sử dụng trong ngành giải trí để bảo vệ quyền riêng tư của người nổi tiếng. Tuy nhiên, chúng cũng có thể trở thành công cụ để che đậy hành vi sai trái và lạm dụng trong ngành. Nếu vi phạm thỏa thuận, họ có thể bị phạt nặng về mặt tài chính hoặc đối mặt với kiện tụng. Nhạc sĩ Abadi đã ký một NDA và thỏa thuận dàn xếp trị giá 830.000 đô la vào năm 2017 về các cáo buộc quấy rối tình dục đối với Afman, một nhà soạn nhạc nổi tiếng. Samantha Maloney, một tay chống rock và giám đốc tài năng tại Warner Records, đã ký một thỏa thuận dàn xếp trị giá 240.000 đô la và NDA về các cáo buộc quấy rối đối với cựu CEO của hãng WMG. Về lý thuyết, tính bí mật của những thỏa thuận đó sẽ bảo vệ những người tố cáo. Nhưng Maloney chỉ ra việc ký NDA có thể khiến những người bị lạm dụng cảm thấy bị ràng buộc và không thể lên tiếng. Theo bà Justice, một chuyên gia làm việc với phụ nữ trong ngành giải trí, các NDA vẫn tiếp tục được sử dụng, đặc biệt sau các khiếu nại về quấy rối. Điều này cho thấy văn hóa lạm dụng tình dục trong ngành giải trí không chỉ liên quan đến cá nhân mà còn mang tính hệ thống. Vụ việc lần này của rapper Diddy đặt ra dấu hỏi lớn, liệu đây có phải là thời kỳ Me Too của ngành âm nhạc Mỹ? Trước đó, Hollywood cũng trải qua hàng loạt các cáo buộc lạm dụng tình dục gây chấn động. Theo chuyên trang Boss Media của Mỹ, có 3 lý do khiến nạn lạm dụng tình dục trong giới giải trí Mỹ diễn ra lâu dài và khó chấm dứt. Lý do đầu tiên, bất kỳ hành vi nào cũng được chấp nhận nếu bạn đang theo đuổi nghệ thuật vĩ đại. Hollywood đã dung túng cho các hành vi không thể chấp nhận được dưới danh nghĩa tạo ra nghệ thuật vĩ đại hoặc thành công thương mại. Các hãng phim thường ưu tiên lợi nhuận và danh tiếng mà bỏ qua các hành vi sai trái.
nhiều hãng phim sẵn sàng bỏ qua môi trường làm việc độc hại chỉ để duy trì doanh thu khổng lồ. Điều này giúp những kẻ quấy rối dễ dàng thoát tội, đặc biệt là khi họ có quyền lực và tiếng tăm. Lý do thứ hai, ở Hollywood, việc sa thải một người có thể dẫn đến việc sa thải tất cả mọi người. Kevin Spacey là một tài tử Hollywood đình đám. Tuy nhiên, anh lại vướng phải nghi vấn lạm dụng tình dục khi đang thực hiện bộ phim House of Cards. Việc sa thải Kevin Spacey ảnh hưởng tới toàn bộ nguồn tài chính cũng như nhân sự dự án. Điều trớ trêu là đối với một ngôi sao điện ảnh giàu có như Kevin Spacey, ngay cả khi anh ấy không bao giờ làm việc nữa, thì anh ấy có thể vẫn sống thoải mái. Nhưng đối với những nhân sự khác như quay phim, trợ lý, lại trông cậy vào công việc ổn định để duy trì cuộc sống. Điều này dẫn đến việc các hành vi sai trái thường bị bỏ qua để bảo vệ công ăn việc làm cho nhiều người. Khi nào các ngôi sao, đạo diễn hoặc người điều hành chương trình có quyền lực đến mức không thể thay thế được, thì họ sẽ hành xử theo cách họ muốn. Lý do thứ ba là ngành công nghiệp giải trí đòi hỏi môi trường thân mật. Đây là điều kiện dễ dàng để vượt qua ranh giới. Việc sản xuất một bộ phim hay một dự án nghệ thuật nào cũng cần có mức độ thân mật nhất định. Từ những cuộc thảo luận cá nhân về cuộc sống đến việc diễn xuất trong các cảnh tình cảm, sự thân mật này có thể bị lợi dụng bởi những kẻ lạm dụng quyền lực. Điều này khiến cho những hành vi xâm hại trong môi trường giải trí trở nên khó phát hiện hơn so với những môi trường làm việc khác. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Diddy và giới giải trí Mỹ? Theo tạp chí Forbes, hiện tại chưa thể xác định rõ vụ án Diddy sẽ mất bao lâu để giải quyết. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết rằng nam rapper gần như chắc chắn sẽ phải vào tù nếu bị kết tội. Mức án tối thiểu bắt buộc đối với các cáo buộc mà Combs phải đối mặt là 15 năm, với mức án tối đa là tù chung thân. Luật sư Mỹ Williams chia sẻ với phóng viên rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và có khả năng Diddy phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung. Vụ án này sẽ mở ra một cuộc thảo luận lớn hơn về văn hóa lạm dụng tình dục trong ngành giải trí. Việc Cassie và các nạn nhân khác đứng lên chống lại Diddy có thể khuyến khích thêm nhiều người khác lên tiếng về những trải nghiệm tương tự. Các tổ chức sẽ phải xem xét lại chính sách và quy trình để bảo vệ các nghệ sĩ và nhân viên, từ đó thúc đẩy một môi trường làm việc an toàn hơn. Theo tờ HuffPost, việc bắt giữ Combs là lời cảnh báo cho những người có quyền lực trong ngành giải trí với hành vi tương tự, những người tiếp tay hay những kẻ đứng im lặng chưa cái xấu. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.